Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để kỷ niệm rằm tháng 10. Theo tục lệ thì chúng ta gọi là rằm Hạ Nguyên hay là Hạ Nguân, cũng cùng một chữ. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ, thì trước hết thì Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng. Là lẽ ra thì ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây buổi chiều, và như thường lệ đó là khi mà quý vị chú Nguyên Thạnh bút vé máy bay thì lúc nào cũng bút cái chuyến đi lúc 1:30 và về tới đây là 3:30 chiều. Thì ăn cơm chiều thì tối lại có một buổi nói chuyện. Thì ngày hôm qua cũng như thường lệ chuẩn bị xong rồi thì với Hòa mới thường thường Hòa đi đó, chuyến đi đó là luôn luôn là không bao giờ dám để bộ y ở trong cái vali của mình. Bởi vì mình sợ nếu mình ký vali mà đi gửi đó, mà lỡ mình tới đó mà cái vali mà nó trật, nó không về đúng đó, là mình không có cái y. Và theo nguyên tắc á, một vị xuất gia đi tới đâu mà ở lại đêm thì không bao giờ được quyền không có y mà ngủ. Đó là cái luật. Pháp Hòa cũng sợ là ngày mai mình đi tới đây mình làm lễ nè, lỡ mà cái y mà nó đi lạc đường làm sao. Cho nên thường thường cái chuyến đi là không bao giờ dám để bộ y ở trong vali, mà luôn luôn phải để trong cái túi sách, cái đại sách. Ngày hôm qua cũng như thường xếp bộ y rồi, để ông giỏ, bỏ nguyên cái bóp giấy tờ ông giỏ luôn, để ngay cửa. Để rồi thì mới chuẩn bị là đi xuống lầu dặn quý cô ở nhà công việc, rồi trở lên lấy cái túi đi. Ngày hôm qua đi xuống bếp dặn giò xong xuôi cái đi luôn. Đi ra tới gần tới phi trường cái mới nhớ trực, ủa cái giỏ đâu? Rồi bây giờ làm sao? Đi phi trường lên máy bay mà không có một cái giấy chứng nhận, cái chứng minh gì á, thì mình cũng đâu có đi được. Mà bây giờ cho dù có giấy tờ trong cái túi áo đi nữa mà không có bộ y thì sao đi? Mà lúc đó máy bay là bay lúc 1:30. Cái thì mới nói thôi bây giờ lỡ rồi, đi luôn tới đó đi. Rồi Pháp Hòa sẽ vô nói với họ làm lại cái giờ khác, đi cái chuyến sau. Thì chú đệ tử mới trở về chùa xách cái túi y. Thì ra tới ngoài là thay vì 1:30 bay, ảnh delay lại 2 giờ. 2 giờ chú kia chạy một mạch về nhà đem cái giỏ tới, thì cái chương trình đổi lại đi 1:45. Quý vị thấy ông quạ vô đơn chí ha. Thì 1:45 thấy là xong rồi, chú không tới kịp. Pháp Hòa cũng không có ký gửi hành lý gì hết, lấy vé rồi xong hết rồi mới vô điều đình lại với cái cô bán vé. Thì cái cô bán vé của nó thôi bây giờ là thầy phải ở, ông phải ở là ông chờ, mà cái chuyến kế đó là 4:30 chiều, mà không phải đi Regina, đi Calgary thôi. Rồi Pháp Hòa hỏi ngày mai có chuyến không. Ông nói là nếu mà chiều nay mà đi là phải khuya lắm mới tới. Pháp Hòa hỏi sáng sớm mai, nói không, ngày mai có một chuyến duy nhất thôi là lúc 1:30 chiều. Đấy, câu bộ không xong rồi. Hỏi lại thì cái chuyến bay 4:30 chiều hết chỗ, là coi như xong rồi. Cũng nghĩ bụng cũng khỏe. Thiện lát nữa cái cô mới nói còn 2 chỗ. Lát nữa cô nói còn 4 chỗ. Thôi mình cũng vững bụng. Rốt cuộc thì cái chuyến đi đó không có kịp giờ. Thì Pháp Hòa mới gọi về nhà, dặn ở nhà là phone lên chùa, báo cho chùa biết là Pháp Hòa không có tới được. Cái lý do không phải là mình đi trễ, cũng không phải là tại vé máy bay, mà cái lý do là vì mình bỏ quên cái túi y mà trong đó có cả giấy tờ luôn. Thì trong khi mà đứng đó thì có một anh Phật tử cũng đi chung đó, thì anh ra là Pháp Hòa mới nói, anh mới biết không, ngày xưa ông bà mình hay nói đó, sai một ly điên dặm. Thì chỉ mình quên có chút xíu cái túi đó thôi, mà mình mất thì giờ vô cùng. 12 giờ rưỡi trưa mà phải chờ cho tới 5 giờ rưỡi mới có máy bay đi, là tại Edmonton, phi trường Edmonton không là chờ 5 tiếng. Bay xuống tới thì xuống Calgary chờ thêm 3 tiếng nữa. Thì ngày hôm qua là ngồi phi trường không là 8 tiếng đồng hồ, bằng một ngày mình đi làm. Thì Phó Hoàng ngồi, Phó Hoàng ngẫm nghĩ, Phó Hoàng mới nhớ lại lời của Tổ Huyền Giác. Ngài nói ở trong cái bài Chứng Đạo Ca của Ngài, thì trong đó có cái câu là sai chi hào ly, thất thiên lý. Thì người Việt Nam mình dịch lại là sai một ly đi một dặm. Sai chi hào ly tức là một hào ly, tức là một phân thôi, chút nữa thôi. Sai chi hào ly thất thiên lý, thất là phải mất cả ngàn dặm, cả thiên lý. Thành thử ra ở đời, Pháp Hòa mới ngồi, ở đời có những cái mình nghĩ rằng không bao giờ xảy ra, là vì từ xưa đến nay chưa bao giờ Pháp Hòa đi đâu mà Pháp Hòa quên cái túi y. Vì cái đó là cái vật mà gọi là sát bên người mình, mà làm sao mình có thể mình quên được, phải không? Vậy thì cũng cho mình một bài học á, là đừng bao giờ mình bắt buộc mọi việc, mọi sự, mọi vật nó luôn luôn là nó phải 100% như ý mình. Và ở đời này không bao giờ có được chuyện đó. Ngay có một con người cũng vậy. Thí dụ như quý vị nghĩ rằng thầy đi làm sao quên được cái túi y, đó, bữa nay có rồi đó, thấy không? Mình nói ví dụ vậy. Thật ra một con người mình cũng đâu có bắt buộc họ là phải tốt 100%. Ngay chính bản thân mình thì cũng chưa hẳn mình đã 100%. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy con người á, có lúc nó nhớ, có lúc nó quên, thấy không? Mình Phật gọi rồi, chư tổ cũng bảo rồi, chúng sanh chúng ta là gì? Hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê, thấy không? Còn nếu mà mình mà lúc nào cũng giác thì mình là thành Phật, thấy không? Mình là hốt giác hốt mê. Mà ngài Huyền Quang tổ sư, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, ngài cũng nói đó, khai nhãn túy mang mang, mở mắt vẫn sai nồng. Có nhiều lúc mình mở mắt chao cháo vậy đó, nhưng mình chả thấy gì hết. Chả thấy là thấy cái gì? Mình không thấy được cái sự thật, chứ không phải là không thấy. Thí dụ giờ mình vẫn thấy hoa, nhưng mình không thấy được cái thật của cái hoa là gì, là thế nào cũng sẽ tàn. Đó, có nhiều khi mình cũng mở mắt mình thấy, nhưng mà thấy không có suốt. Cái thấy nó không thông, mà không thông là không suốt, ta kêu thông suốt. Cho nên ngài mới nói, một hôm mà ngài ngủ trưa vậy đó, sau một giấc ngủ trưa rồi cái thì ngài dậy, cái ngài nhìn ra trời sau một cơn mưa, trời quang mây tạnh giống như ngày hôm qua trên Edmonton. Bữa trước đó thì trời rất ấm, sáng ngày hôm qua lại thì tuyết, ngày hôm qua cũng vậy, nhưng mà sau tuyết rồi thì hôm nay trời nắng lại, trời hôm nay rất đẹp và rất ấm, không? Thì mình thấy rằng sau một cái ngày mưa tuyết thì trời đất sáng lạng trở lại. Chúng ta nhiều khi cũng mở mắt cũng nhìn vậy, bây giờ mình cũng có mắt mình thấy vậy đó, không? Nhưng mà chúng ta thấy không, cái thấy của chúng ta không có thông suốt. Cho nên thường thường mình cũng cảm nhưng mình không có thông. Nếu mà mình cảm được cái chuyện gì đó mà mình thông thì kêu là thông cảm. Mình muốn thông được người khác á, thì mình phải đặt mình trong cái trường hợp đó, cái mình cảm. Mà khi mà cảm nhận được cái điều đó rồi đó, thì mình thông. Tức là khi được mình không còn hiểu lầm, mình không còn hờn, còn trách nữa. Nếu mình ở trong cái tình trạng đó thì chắc mình cũng giống như vậy. Cái đó gọi là cảm thông, thấy không? Thành thử ra qua một cái chút xíu chuyện đó thì Pháp Hòa nghĩ rằng mình cũng nghiệm ra được một cái bài học. Cái bài học của chúng ta là chúng ta luôn luôn sống bằng tất cả cái tấm lòng của mình, làm hết mức của mình. Còn cái chuyện gì nó được hay không thì nó tùy. Thì anh Phật tử đó, anh nói thấy thầy cũng bình thường, nghĩa là ra trễ máy bay rồi chú chạy về rồi lấy, mà thầy rất là bình thường. Phò nói chứ giờ bất thường làm được cái gì? cái chuyện này là cái chuyện là bất thường, mà mình thân tâm mình bất thường nữa thì mình coi như là mình bị cảnh rồi nó lôi nó kéo luôn. Quý vị thấy không nè? Cho nên thí dụ như mình nói ví dụ nè, con mắt của mình á, nó có một cái đối tượng để nhìn, thì cho nên cái này kêu là trần cảnh. Không, cái này là cái cảnh là sắc. Con mắt mình là nhãn căn, con mắt là con nhãn căn là cái thấy, con mắt mình là cái căn để thấy. Cái hoa này là cảnh chứ nó chưa phải là trần. Thường thường ta kêu là cái sắc trần đó, nhưng mà không, mới đầu nó chỉ là cảnh thôi. Hoa nó không không vốn nó không có bị, nó không có, nó là không có làm cho mình nhiễm ô, nó không có nhiễm gì hết đó. Nhưng mà khi mình nhìn nó, mình nhiễm với nó, mình đắm đuối với nó, thì từ lúc đó nó kêu là sắc trần. Nhưng bình thường nó chỉ là sắc cảnh thôi. Quý vị thấy được chữ cảnh với chữ trần không? Trần là gì? Trần là bụi, là nhiễm. Khi nào mình thấy mà mình nhìn mà mình trật với nó đó, không, thì mình lúc đó nó trở thành ra cái sắc trần, chứ bình thường vốn nó là cảnh. Không, và ví dụ như tiền, vốn nó đâu có xấu, phải không? Cái tiền nó không có xấu, có thiện gì hết trơn á. Nhưng mà tại vì mình biết kiếm tiền chân chánh thì tiền nó trở thành ra cái tiền chân chánh gọi là tịnh tài. Thường thường mình đem tiền vô mình cúng cho chùa, mình kêu tịnh tài, tiền trong sạch. Mình làm bằng cái trong sạch vô mình cúng chùa. Mình mua cái gì lên cúng chùa kêu tịnh vật. Vật đó nó tịnh lắm, là bởi vì mình làm, mình cúng bằng cái lòng của mình. Quý vị thấy không ạ? Tịnh tài, tịnh vật. Vậy cho nên á, tiền mà nếu mình không biết xài thì đó, lúc đó nó trở thành ra cái xấu, là bởi vì mình xài tiền không có đúng chỗ. Tiền mà xài đúng chỗ thì nó tốt. Thì cũng như như vậy. Rồi cái sắc bên ngoài nó là sắc trần, à xin lỗi, sắc cảnh. Nhưng mà mình đắm đuối nó, mình khổ đau với nó thì nó trở thành ra trần. Thí dụ như một tiếng hát, à, tiếng hát mà mình, nếu mình nghe mà cái tiếng hát đó nó làm cho mình an vui, làm cho mình tịnh lạc thì cái tiếng hát đó tốt. Và tiếng hát đó mà nó làm cho mình đắm nhiễm thì nó là thinh trần. À, thành thử mới đầu nó chỉ là cảnh thôi. À, rồi khi mình nhiễm nó thì kêu là trần. Thì cái anh đó mới nói là thầy bình thường, và nói thì giờ có muốn bất thường cũng không được. Không, thật sự cái bây giờ cái sự việc nó là bất thường rồi. Mình là thường là không bao giờ quên túi y, mà hôm nay bất thường là mình quên nó. Không, đó. Rồi thì khi mình quên một chút thì nó lút một ngày, đời nó vậy đó. Không, cho nên là mình nhiều khi mình ham vui một chút nó lút một ngày. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng có cái câu Pháp Hòa cũng thấm lắm, không, ham vui khổ vô cùng. Quý vị nào tụng kinh Địa Tạng tới cái bài kệ cuối đó, không, trong đó có cái câu là ham vui khổ vô cùng. Mà thật, à, nhiều khi rồi mình ham vui đó, mình ở chơi hồi cái nó quên này quên kia, nó chuyện này chuyện kia nó đến. Rồi quý vị nào mà thấy không, nhiều khi á, mình đáng lý là mình đi, mình ngày hôm đó mình phải đi làm, hay mình về mình phụ vợ con gì đó, ghé nhà bạn, cái bạn mời mình uống một chai bia, à, rồi cái mình nghĩ mình uống một chai thôi rồi mình đi, rồi cái thì ngồi một chút kéo lại 5 phút nán nán hồi cái mình trễ, về tới nhà bắt đầu là vợ mình đổi sắc, phải không? Thì mình cũng đổi sắc rồi, tại mình uống đằng kia là mình bắt đầu mình say xỉn, là mặt mình cũng đổi sắc rồi. Hồi nãy tướng mình bình thường lắm, nãy mình da vàng, uống xong chai thành da đỏ. Vì thấy không, Pháp Hòa hay chọc mấy chú rồi nó nè, nhiều khi á, không, người ta kêu là cờ với bạc, cờ bạc mà, thì thôi bỏ bạc, bỏ gì, bỏ bạc chơi cờ đi. Người ta kêu cờ bạc mà, người ta kêu là rượu chè, thôi kệ, chịu khó ăn chè đừng uống rượu. Người ta kêu trai gái, thôi kệ, làm quen chơi với con trai cho vui. Thí dụ vậy. Thì nhiều khi á, nhiều khi mình lại cáo những cái chuyện chánh mình quên, rồi cái thì nó lại lây lất những cái khác. Quý vị để ý thử trong cuộc sống của mình thỉnh thoảng nó như vậy. Có đôi khi mình bị một cái đau khổ gì đó, rồi thì mình dính vào đó, mà trong khi đó con cái hay là những cái công việc gì rất là cần mình, mình lại quên, mình dính vào một cái việc nó không cần thiết. Không, thành thử ra bây giờ cái sự việc giống như ngày hôm qua vậy, thì Pháp Hòa mới sợ quý Phật tử về rồi, như thường lệ là thứ bảy là học giáo lý, Thì Pháp Hòa mới gọi về chùa, nói là nếu có tới mà đông đủ thì quý vị tới thì thôi tụng thời kinh cũng được. Rồi Pháp Hòa nghĩ là ngày hôm qua đến thì có lẽ là còn một hai vị ra đón thôi, rồi về chắc cũng uống sữa, ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Nhưng mà không ngờ ngày hôm qua cũng còn rất đông. Quý vị ra phi trường đón đông, rồi về nhà rất là đông, mà ở chơi rất là khuya, phải không? Và sáng hôm nay chúng ta vẫn thức sớm và vẫn có đầy đủ tinh thần để làm công việc của mình. Thì cái đó, đó như những cái tình cảm mà mình nuôi dưỡng cho nhau, nó là một cái sự khích lệ rất là lớn. Thì mình cứ nghiệm đi, trong cuộc đời của mình nó có những cái chút chút vậy đó mà nó nuôi dưỡng nhau rất là nhiều. Mà Pháp Hòa thấy quý vị để ý cái chữ nuôi dưỡng là gì. Dưỡng là gì? Mình có cái hoa rồi đây, mà mình không có dưỡng là hoa nó mau chết. Đành rằng hoa thế nào cũng chết, đó là sự thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tâm chúng ta dưỡng thì nó sẽ lâu hơn bình thường. Thay vì bây giờ mà không tưới nước, chừng thứ năm là nó hết. Giờ tưới nước, xịt nước, rồi chăm sóc đàng hoàng, có thể tới thứ chủ nhật tuần sau. Thì cuộc đời này cũng vậy, ai rồi cũng chết ha. Nhưng mà nếu còn sống chung với nhau, ráng nuôi dưỡng nhau, dưỡng được chút nào hay chút nấy. Con cái ở đây bây giờ nó cũng vậy. Mình không có dưỡng nó, mình cứ nghĩ là mình cho nó cơm ăn áo mặc là đủ, cho nó tới trường là đủ, không đâu. Phải để tâm mà dưỡng nó một chút. Tại vì nhiều khi nó vô, mình chở nó tới trường nhưng mà nó không có vô lớp đâu.